chương 38. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn ân với nghĩa gì nữa? Ngay cả những người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn ân nghĩa gì nữa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao. Vì người vẫn nhân hậu với kẻ vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Chúa tha thứ. Anh em hãy cho thì Thiên Chúa sẽ cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần đã lắc, đổ đầy tràn vào vạt áo của anh em. Vì anh em đong đấu nào cho người ta thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đạo Công giáo được gọi là đạo sống yêu thương. Một trong những nét diễn tả tình yêu cao nhất là làm ơn cho kẻ hại mình. Đây thật là khó, nhưng mà đó là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Bởi vì nếu chúng ta xúc phạm đến người anh em đã được Chúa Kitô cứu chuộc là chúng ta xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Khi anh em còn lỡ lầm phạm tội thì đó là một phần thân thể Chúa Kitô còn đau khổ, còn phải mang thương tích. Vì vậy mà sau 3 ngày Chúa bị giết chết, Ngài sống lại, Ngài thắng mọi sự dữ, đánh gục tử thần, nhưng Ngài chưa thắng hoàn toàn trên thân thể của Ngài. Bởi vì Ngài đến với các tông đồ, Ngài còn nói với họ: tay thầy còn thủng đây, lấy ngón tay xỏ đi, ngực thầy còn một lỗ ráo đâm ngoáy lớn đây, đưa cả bàn tay mà thọc đi. Như vậy trên thân thể Chúa Giêsu còn mang vết tử thương, đó là dấu ấn những người thuộc về Chúa Kitô còn nán lại trong tội. Ngài vẫn tiếp tục chết để cứu họ. Còn ta thì tại sao ta cứ muốn diệt họ? Ta đâu có giống Chúa. Chúa dạy ta ghét điều ác và thương mọi người. Nhưng có bao giờ chúng ta thấy điều ác nó đi ở ngoài đường không? Ta gặp nó ở đâu đấy để mà ta tránh nó không? Không có. điều ác nó dính liền với một con người nào đó. Mà bây giờ yêu người để ghét điều ác thì làm sao mà làm được? Vậy thì yêu người mà không ưa điều ác ở nơi họ thì phải tìm cách tách cái ác ra khỏi người như em. Và không có cách nào hơn là quyền năng của Thiên Chúa, sự yêu thương của Thiên Chúa, cho nên ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa làm điều đó. Thế vậy mà tin mừng hôm nay Chúa bảo anh em hãy cầu nguyện cho kẻ làm hại anh em, chỉ có Chúa mới có thể hoàn cải người ta được thôi. Chỉ có Chúa có thể cho người ta biết sám hối và đẩy người ta, đẩy tội lỗi ra lòng người ta, thì đó là cách chúng ta yêu anh em đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Chứ còn bây giờ những người đã ghét chúng ta, chúng ta có chào hỏi họ, họ thêm tức, có đưa quà họ, họ vất mặt mình, chả cần đâu. Nhưng mà cầu nguyện cho họ để Chúa làm cho họ nên thánh, rất kín đáo, khiêm tốn và đức ái cao nhất đấy. Thế là mình cầu nguyện Chúa để cho mình cái trái tim biết yêu thương, để ta biết cách khéo léo nhẹ nhàng và đến với anh em, giúp anh em theo lệnh Chúa đã truyền. Thầy nói với anh em mà yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em. Giáo huấn ấy không phải là Chúa dạy ta sống nhu nhược, cứ để cho kẻ ác được đằng chân lân đằng đầu, phải vậy. Mà Chúa dạy ta hai điểm giáo lý chính là hãy làm ơn cho kẻ làm hại ta, lấy lành mà báo ác. Và thứ hai là không dùng quyền của mình để thống trị người khác. Lấy lành báo ác, vì chúng ta biết rằng nếu ta nằm ngược lại thì ta không thể giống Chúa được. Lấy ác mà báo ác, ta giống gì đấy? Lấy ác mà báo lành, ta giống, ta giống quỷ. Quỷ nó thấy ta làm điều này, nó lấy điều ác nó đáp lại đấy. Nếu chúng ta lấy lành mà báo ác, chúng ta giống quỷ. Nếu chúng ta lấy ác báo lành, chúng ta giống quỷ. Nếu chúng ta lấy ác mà đối lại cái ác, chúng ta giống cho sói. Nếu chúng ta lấy điều lành đáp lại người làm lành, chúng ta là người có nhân bản. Nếu chúng ta lấy lành mà đáp lại cái ác, chúng ta mới giống Chúa. Mà thực sự chỉ giống Chúa khi chúng ta lấy lành đáp lại cái ác. Chẳng vậy mà tin mừng hôm nay Luca chương 6 câu 35 cho đây là làm ơn cho kẻ hại mình là chúng con trở nên cái gì? Con đấng tối cao. Con đấng tối cao là danh của Chúa Giêsu đấy. Trong ngày truyền tin, Thiên Thần nói với Đức Mẹ rằng con bà là con đấng tối cao. Vậy yêu thương kẻ hại mình, làm ơn cho người ta cùng danh với Chúa Giêsu là con đấng tối cao. Bởi thế mà Thánh Phaolô ở trong bức thư gửi giáo đoàn Côrôse chương 12 đến chương 3 câu 12 14 ông nhắc nhở cho các tín hữu muốn được sống bình an thì phải sống giáo huấn yêu thương. Ông dạy anh em là những người được Chúa tuyển chọn nên thánh, anh em hãy yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, sống nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhân đạo, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách người kia thì tha thứ đi. anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Nếu anh em biết yêu thương như thế thì anh em mới có thể cất lời kinh ở Thánh vị 151-150 câu 6: hỡi toàn thể chúng sinh, hãy ca tụng Chúa đi đã. Đó là lễ yêu thương làm ơn cho kẻ hại mình. Và Chúa dạy khi mình có điều kiện nào để mà diệt kẻ ác, chúng ta cũng không diệt. Cái quyền đó là để cho Chúa, tao có quyền. Cho nên Chúa mới dạy rằng ai tạt má này đưa má kia. Luca viết cho người Hy Lạp, người dân ngoại thì ông viết nó nhẹ nhàng như vậy. Tạt má này đưa má kia. Nhưng mà ở trong Matthew cũng đoạn này thì ông ghi theo cái kiểu luật của Do Thái: ai vả má bên phải anh em thì đưa luôn má bên trái nữa. Tại sao lại nói được vả bên phải thì lại đưa luôn má bên trái? Là theo luật của Do Thái, ai vả như vậy thì người đánh người ta là xúc phạm đến dân của Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa. Luật cấm không được phép làm như vậy và sẽ bị phạt rất là nặng, bị người ta ném đá. Vậy cái ác hay là cái tội mà không vả người ta như vậy, Chúa bảo ai vả má bên phải thì đưa má bên trái, là tìm cách hạ nhục người ta tối đa. Vậy Phương đây, Phương này hay nói lắm này. Đây, ném trong nhà lắm. Này ném nó phải vả lắm thôi. Đây, ví dụ như Phương này là kẻ thù ta, nếu mà ta mà hạ ngươi ấy, và mát bên phải thì đến đây thì vào bên này và mát bên phải bên này thì nếu mà ta đánh, ta đứng về thái nhá, thì ta đánh bên trái má này này. Và cái là Việt Nam có câu đánh tay chiêu đập niêu không bể, đánh vợ không đau, mà đánh này là không có đau. Và còn nếu mà đánh cho nó mạnh, đánh tay phải á, mà đánh lòng bàn tay á, thì phải đứng đằng sau, đằng sau thế này. Như vậy mà đánh bên phải, đánh thế này là ta đánh lén, không có oai, không? Nó mạnh đi mà nó lén, không có oai. Còn nếu ta gọi là đánh má bên phải, bên phải của đối phương, mà ta đánh cho thật mạnh, dùng tay phải á, thì ta dùng mu bàn tay này. Pháp gọi là cú rô vẹt. À đây, bốc! À đây, bốc chết. Yên với các cái ngón tay là yên và bạc vẹt. Đấy, chơi cú. Nhục không? Đau mà nhục lắm. Đó, nếu mà ta đánh Phương kiểu này, Phương có quyền bị kiện đấy. Anh nhắn hạ tôi nhục như vậy là theo luật cho cái là bị ném đá đấy. Rồi đó, thấy chưa? Vậy nó mới chừa. Rồi nó lắm. Đó. Thì ở trong Matthew ghi cái chi tiết đấy, nghe nó lạ. Nhưng mà nó muốn nhấn mạnh cái điều là khi ta có quyền để hạ người khác là cũng không hạ. Đánh mình bị đối phương đánh bằng mu bên tay phải của nó mà đánh má phải của mình, được quyền kiện, có quyền kiện ấy, thì Chúa bảo rằng cũng không dùng quyền ấy mà hạ đối phương được. Cứ nhìn Chúa Giêsu diễn tả cái giới luật này trong ngày thứ sáu tuần thánh. Không phải lúc nào Ngài cũng đưa cho người ta, để cho người ta vả má Ngài đâu. Đứng trước tòa án Do Thái, các thù hạ của các đội mục Do Thái ra lệnh để vả Đức Giêsu. Họ mới vả có một cái thôi, Đức Giêsu cựu mẹ ngay tức khắc. Tại sao các anh bảo tôi? Nếu tôi nói sai thì chỉ điểm sai đi. Nếu tôi nói phải, cớ gì mà phải tôi? Phải đâu được cho phải đâu. Đâu phải là cứ đưa má này đưa má kia đâu. Không. Tại sao? Ngài biết rằng Do Thái vào thời ấy không có quyền giết ai. Quyền giết người là quyền của Roma. Cho nên Ngài hiểu rõ rằng Do Thái nó không ác đến nỗi là nó có thể giết người ta. Cho nên Ngài cự liền. Khi có thể chống được là Ngài chống. Trái lại, khi Ngài bị điều ra tòa án Roma thì lính Roma vả lại tới tấp. Ngài lời không thể nói gì, đánh bại lời. Thì chúng ta thấy hai cái hình ảnh trái ngược nhau ở Gioan chương 18:33 thì Chúa không cho vả, nhưng Gioan chương 19:3 thì Chúa chẳng nói gì khi nó vả Ngài. Vì Ngài biết rằng Roma nó ác lắm, nó giết người như ngoé mà trong này đó là nó đánh cho nhiều hơn, nó giết sớm. Thành thứ hai không có mua chống lại, đó là khôn. Mặt khác nữa, khi chúng ta biết hai sự giữ chúng ta không thể tránh được thì được quyền chọn sự giữ nhỏ để tránh sự giữ lớn. Đã gửi chúng ta đọc chuyện ở sách Các Vua kể thứ nhất chương 21. Naboth có một vườn nho cha ông để lại kỷ niệm rất là quý giá, vườn nho tốt, ông không muốn nhường cho ai. Trong khi đó vua Acab thì lại thích vườn nho của Naboth vì nó bên cung điện của vua. Vua năn nỉ với Naboth là tôi cũng có một vườn nho rộng không kém của anh và vườn nho của tôi cũng tốt lắm, nhưng nó ở xa nơi tôi muốn giờ làm việc mệt mỏi thì ra vườn nho để nghỉ ngơi ngắm cảnh hay hái nho ăn, nhưng mà nó ở xa đi nó ngăn trở, thôi tôi nhường, anh nhường cái vườn nho của anh cho tôi sẽ bảo lính tôi nó sẽ chuyển hộ khẩu cho anh dễ dàng mà. Nhưng mà Naboth không chịu, vì đây là một kỷ niệm của cha ông để lại, khắc khăng giữ lại. Cái kiểu Việt Nam là công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ đấy. Cho nên không có cố nhận. Và cuối cùng thì vợ của Acab làm mưu để mà giết Naboth. Thế là Naboth chết, vườn nho thuộc về vua. Đấy, Naboth giải không biết rằng mình không thể tránh được cái gian ác của vợ của Acab. Mà bây giờ mình mất vườn nho của cha ông cũng là một cái tổn thương về tình cảm. Nhưng mà mình cự lại thì mất cả hai. Thôi, đành rằng mất cái tình cảm. Để giữ được mạng sống mình thì đó là cái khôn. Nên Chúa bảo vả má này đưa má kia, có nghĩa là như vậy. Hoặc là chúng ta mới đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho đoàn Corinto thứ nhất chương 8 nói về việc ăn của cúng. Người ta đặt câu hỏi có được phép ăn đồ được cúng cho ở nơi các chùa chiền không, có tội không? Phaolô trả lời đấy, chả có thần nào ngoài Thiên Chúa cả. Cho nên người ta có cúng điều này của kia cho thần chẳng ra ô uế, có thần nào đâu mà ô uế. Tuy nhiên, nếu anh em ăn của cúng mà làm cho người ta hiểu lầm là anh em thông đồng với ngoại giáo, anh em gây cớ vấp phạm cho họ thì đừng có ăn. Làm cớ vấp phạm cho họ là xúc phạm đến Thiên Chúa thì đừng ăn. Đó, mình không ăn cũng là một cái thiệt, nhưng mà mình ăn thì thiệt anh em mất cả hồn cả xác anh em. Thế tự ra ăn làm hại anh em nhiều hơn thì phải trách. Không ăn nó thiệt thòi một chút thôi, ở phía mình không ăn cái này thì ăn cái khác, còn mình mê mình ăn không phải là làm thương tổn đến người anh em không? Cái sự giữ lớn nó xảy ra thì phải tránh thôi. Đó là lý do mà Chúa nói vả má này đưa má kia, đừng để sự giữ lớn xảy ra, hoặc là để cả hai sự giữ nó xảy đến thì quá khốn nạn, quá ngu. Vậy thì cái nguyên tắc để thương giúp người ta, Chúa Giêsu nói muốn người ta làm gì cho mình thì mình hãy làm điều đó cho người ta. Tức là cái tình yêu luôn luôn mình đi bước trước, muốn thôi. Mình muốn người ta làm cho mình, mình muốn nhiều thứ lắm. Khi mình phạm tội, muốn người ta bỏ qua, muốn người ta cầu nguyện. Người ta chưa bỏ qua, người ta chưa cầu nguyện thì mình đã làm điều đó cho người ta. Muốn mình túng thiếu tiền, mình muốn người ta cho vay thì mình chưa vay được mà mình có thì mình cho người ta vay. Đấy, nó luôn đi bước trước. Nó khác với Khổng Tử nói là mình không muốn người ta làm gì cho mình, đừng làm điều đó cho người khác. Mà tiêu cực, tôi không muốn ai đánh tôi đừng đánh người khác. Tiêu cực. Còn đây là tích cực, muốn là luôn luôn muốn điều tốt. Muốn người ta làm điều tốt cho mình thì mình hãy làm điều tốt cho người ta chưa? Cho nên nếu chúng ta chỉ yêu thương những người yêu chúng ta, chứ bảo có công đức gì đâu, làm ơn, làm phúc cho kẻ yêu ta thì có công phúc gì đâu. Người ngoại người ta có làm như vậy. Nên mình khác với người dân ngoại, làm ơn đồng đều cho bạn mình, cho cả kẻ hại mình, nhất là cầu nguyện cho người ta. Nếu chúng ta biết yêu thương đồng loại như Chúa yêu thương chúng ta thì chúng ta luôn luôn được Chúa bình vực. Ngài còn thúc đẩy người khác làm điều tốt cho chúng ta nữa. Đấy, tin mừng Chúa nói rồi, Luca 6:38, người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dần đã lắc đổ tràn vào vật áo của ngươi. Cho nên ta không được xúc phạm đến em mình dù họ còn đang sống trong tội lỗi, vì họ là phần thân thể đau khổ của Chúa Giêsu. Ta phải tìm cách giúp họ, cũng là làm Chúa Giêsu bớt đau khổ. Mình phải có lòng nhân đối với những người mình không ưa thích, mới là con người cao thượng. Người ta kể chuyện rằng ông Jean-Jacques Rousseau, người tạo nhà văn Voltaire, một cuốn luận về nguồn gốc bình đẳng, trong đó ông Jean-Jacques Rousseau mạt sát văn minh của nhân loại, ông mạt sát khoa học, và ông đề nghị trở về sống cái đời sống thiên nhiên thời bán khai. Chứ bây giờ khoa học đến làm ô nhiễm môi trường và làm cho người ta nhiều, con người ta nhiều cái lối sống dã man. Ngày xưa còn thời bán khai người ta có độc ác như bây giờ đâu. Bây giờ khoa học làm ra bom nguyên tử giết cả một lúc cả bao nhiêu triệu người, ác lắm. Cho nên Jean-Jacques Rousseau muốn là súng cái con người bắn khai thì tốt hơn. Khi ông Voltaire nhận được cái tác phẩm này của ông Rousseau gửi tặng, thì ông Voltaire viết thư trả lời cho Jean-Jacques Rousseau thế này: tôi vừa mới nhận được tập sách của ông. Ông đã mạt sát nhân loại. Tôi cảm ơn ông. Đọc tác phẩm của ông, tôi sinh ra cái ý muốn bò, tức là đi bốn chân, tức là trở về nguồn gốc nguyên thủy. Mà thưa ông Jean-Jacques Rousseau, bây giờ 60 năm nay rồi tôi bỏ cái thói bò rồi, tôi đi hai chân thôi, mà bây giờ lại bảo tôi tập bò đó, chắc tôi không tập được đâu ông ơi. Tôi muốn trở về cái con đường mắt khai như ông đề nghị đâu. Tôi không có ưa tác phẩm của ông đâu, tôi không đồng ý với quan điểm của ông đâu, nhưng mà tôi rất tôn trọng cái tự do của ông. Ai cản ông nói, tôi không cho họ. Tôi muốn ông được tự do bày tỏ ý kiến của ông. Đấy, người ta sống yên bản. Không đồng ý mà thực cái việc nói. Tôi cứ, anh nói gì nói tôi nghe vậy, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi không thể bịt miệng anh được. Mặc anh thôi. Đấy, tôi không cản đâu. Mặc ông thôi. Ai cản ông tôi còn bênh vực đấy, để cho ông được tự do. Như vậy thì ta ghét ai là ghét cái bệnh của họ, chứ không ghét cái con người của họ. Vì con người của họ có một nhân vị như chúng ta, nhất là đối với người Công giáo, đều cùng là một trong thân mình Chúa Giêsu, thì làm sao chúng ta lại tìm cách hạ nhục người em, là gọi người ta bằng cái từ nó thiếu văn hóa. Nhất là chúng ta nhớ sau năm 75, mấy ông đảng viên Cộng sản gọi thằng Thiệu, gọi thằng Diệm, người ta là tổng thống, gọi ta là thằng. Bây giờ ngược lại bên tư bản nó gọi là thằng Hồ thì sao? Thế mình gọi người ta thế nào, người ta gọi lại mình có chịu không? Đấy, dùng cái từ bất giận, gọi thằng Diệm. Bây giờ trên mạng chúng ta đọc xem, người ta viết lại lịch sử đời ông Diệm đáng ca tụng lắm chứ không phải thường đâu. Nên đừng cứ gọi bừa bãi như vậy, bất chấp cái địa vị của họ khi họ còn đang ở trong một cái chức vụ nào đó, thì mình phải tôn trọng họ. Chúng ta là con Thiên Chúa, không bao giờ học cái thói khốn nạn ấy. Nếu chúng ta không ưa ai thì chúng ta nói lịch sự với họ và cầu nguyện cho họ, và từ từ nhã nhặn có thể tìm cách làm cho họ thoát ra khỏi tội lỗi. Chứ đừng ào ào nói bậy đó bạn, chửi bới thỏa lòng giận tức của mình. Sống nghiêm, nhân ái, biết yêu thương và kích để người ta mới làm cho ta để mình. Nhất là ta làm cho đối phương, những người có chức vị trong đó, họ phải nể ta. Ta đừng thỏa mãn ghen tức mà nó gọi họ là thằng hay là nó. Giữa một cái thế giới sống văn minh mà ta sống như một người bán khai như vậy thì không ai chấp nhận được. Ta không ưa họ thì làm cho họ nể ta, cái đó mới là điều văn minh. Mà làm sao ta để ghét người khác? Khoa phân tâm cho biết rằng ta ghét người khác là vì ta sợ. Ta sợ cái gì? Ta sợ người ta giật danh vọng của mình, ta sợ người ta đánh mình, ta sợ người ta đoạt của cải của mình. Nhất là các bà các cô sợ người ta giật chồng của mình, sợ lắm. Thấy không? Chồng của mình, vợ chồng yêu thương, con quỷ đó nó giật, tức không chịu được. Thế mà sạch axit thì tạt. Thế đâu có cao thượng thế nào đâu. Cho nên cứ xem các bà đánh ghen quá thể. Nhìn nhưng còn Thánh Kinh bảo không có cái ác nào ác bằng đàn bà mất nết. Khiếp lắm. Cái đức, cái ác của đàn ông ấy còn hơn là cái ác của đàn bà mất nết. Cái ác của đàn ông còn hơn cái đức của đàn bà mất nết. Ác lắm. Nhất là cứ xem các bà đánh ghen khiếp. Giống như là chiếc váy chùm người ta vậy, chích chung quá, thế đó. Cho nên không muốn không gì ghét người khác thì đừng có sợ ai, đừng có sợ người ta cướp gì mình không sợ, mà muốn không sợ ai thì cứ đường đường chính chính mà đi sống thanh thiên bạch nhật không sợ gì cả. Mình còn biết trên dưới có ai, bốn phương tám hướng có ai, cố gắng sống cái điều là thiên địa an hòa, trời đất mình sống hợp nhân ái với mọi người. Nói như Thánh Phaolô là ai yêu mến Thiên Chúa tha thứ cho anh em mình thì được Thiên Chúa cộng tác để biến mọi sự nên tốt đẹp. Roma chương 8 câu 28. Sống như thế thì hết sợ ai, mà không sợ ai thì cần gì mà phải đề phòng, ghét làm gì cho thêm bận tâm. Vì người có công lý là người có đầy sức mạnh, kẻ yếu mới lo diệt kẻ thù. Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa như lời sách Khôn Ngoan chương 12 câu 16-19 nói rằng Thiên Chúa rất là quyền năng, Ngài tỏ sức, Ngài luôn tỏ sức mạnh. Ai không biết mà vẫn to gan thì Ngài mới trị tội. Nhưng Chúa xử rất khoan hồng vì Ngài làm chủ sức mạnh của Ngài. Ngài lấy lòng từ bi cao cả mà cai quản chúng con. Nhưng có thể Ngài sử dụng quyền năng bất cứ lúc nào để diệt kẻ ác là quyền của Ngài. Làm như thế là Chúa dạy chúng ta là người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cháu chúng ta niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Đấy, Ngài đầy sức mạnh mà Ngài không dùng sức mạnh tiêu diệt những kẻ mà Ngài ghét, mà Ngài lại còn ban ơn sám hối. Ngài diệt lúc nào Ngài diệt, Ngài quá mạnh mà. Thì chúng ta không vậy, cứ sống đường đường công chính. Sợ gì? Chúa binh vực chúng ta để cho Chúa xử nó. Việc gì mà mình phải lo, mình xử còn mắc tội nữa, không xử được nó mà còn mắc tội nữa. Thế nên thì chúng ta chịu đựng và tha thứ cho người anh em mình, chúng ta tìm thấy lợi chứ. Lợi ngay từ đời này. Lợi là chúng ta biết bây giờ người ta làm nhục mình, làm khổ mình cũng là một cái cách mình đền tội mình. Bởi mình cũng có tội mà, đền tội đời này thì đời sau được tha thứ. Thứ hai là nếu chúng ta làm lành cho người anh em mà chúng ta phải khổ, chúng ta giống Thiên Chúa. Thánh Phêrô gửi thư cho giáo đoàn thứ nhất chương 2 câu 10 làm lành mà phải khổ, nếu Chúa muốn, đó là một ân huệ vì em đã được tạo dựng giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm lành mà phải khổ. Bởi vậy, ta muốn sống giữa đàn yêu thương, yêu cả kẻ làm hại ta, thì ta hãy cầu nguyện như câu đắc ca chúng ta đọc: Lạy Chúa, xin dẫn con đi theo đường chính lộ ngàn đời. Chúa dẫn chúng ta đi cái con đường yêu thương, là con đường chính lộ ngàn đời để chúng ta đi vào sự sống vĩnh cửu. Chúng ta biết nước Pháp có một vị hoàng đế đối với họ là ngưỡng mộ kính trọng nhất, đó là Napoleon. Lần kia ông đưa một cận vệ đi ra nhà hàng, vào quán ăn đó thì hôm đó ông không muốn cho ai biết ông là hoàng đế. Ông nói với cận vệ của ông, hai người mặc áo bình thường như người dân thôi, đi vào quán ăn để dễ dàng. Ăn xong thì người cận vệ hỏi chủ quán xin tính tiền. Chủ quán 14 quan. Thế là ông cận vệ mở cái cặp sách tay ra, ông lục đục trong không có đồng nào hết, hoảng hết rồi, chết cha, quên đưa tiền. Napoleon nhìn thấy biết rồi, ông thôi để tôi thanh toán. Thế là Napoleon rờ vào túi trên túi dưới túi trước chẳng có một đồng nào nó dính túi cả. Bây giờ làm sao? Đấy, năn nỉ với chủ quán. Anh, ông sĩ quan này, thưa bà chủ, chúng tôi thật là có lỗi vì hôm nay chúng tôi vội vàng rủ nhau đến quán bà chủ ăn mà quên mang tiền theo. Bà chủ có thể cho chúng tôi khất chừng lâu lắm là một tiếng nữa thôi, chúng tôi đưa lại để hầu bà chủ. Không, các ông không thanh toán, không được ạ, đừng có lừa gạt tôi, không đưa lại, tôi kêu cảnh sát đấy. Ghê chứ, bà. Thì cái... đấy, cái ác của đàn bà ghê chứ. Thế là cái anh bồi bàn nó đứng đó, nó nghe được. Nó mới đi bệnh đỡ, nói với bà chủ, thưa bà chủ, cái chuyện mà quên tiền, cái đó cũng thường xảy ra. Thôi bà chủ thông cảm đi, tôi biết hai ông này là cái người nhìn mặt thì tôi biết là người đức độ nhân ái, chứ đâu có phải là cái mặt ma cô điểm cán đâu mà. Bà chủ gắt gao quá, ôi để cho ông ấy khất rồi là ông ấy trở lại, ông ấy trả, ông bảo lâu hơn một tiếng ông ấy trả mà. Không, không trả là tôi cảnh sát tức cắt, không có đợi gì hết á. Thế là cái bồi bàn thương quá hết rồi. Nói với cái hai ông khách này, thôi tôi cho hai ông mượn cái số tiền này để thanh toán với bà chủ đi. Thế là ông bồi bàn đưa cho hai vị khách 14 quan thanh toán cho bà chủ mới được ra về bình an. Nhưng chỉ 30 phút sau thôi thì vị sĩ quan đó trở lại và gọi người bồi bàn hết lòng cảm ơn anh, vừa nãy anh đã cho chúng tôi mượn 14 quan, tôi xin gửi lại anh. Sau đó anh mời bà chủ ra đây tôi nói chuyện. Thế bà chủ ra thì ông sĩ quan nói là cái nhà hàng này bà xây dựng và sắm sửa mua tổ tư được cái nhà hàng này thì bà tốn bao nhiêu? 30.000 quan. Thế là ông sĩ quan kia mở ngay cái catalog ra, lấy 30.000 quan đặt trên bàn và nói rằng, thưa bà, ông chủ tôi là hoàng đế Napoleon sai tôi đến nói rằng đưa cái số tiền này cho bà vì bà lập cái quán này mất 30.000 quan, thì xin gửi lại bà 30.000 quan và trước mặt anh đây, anh bồi bàn này, bà phải làm giấy trao cái quán này cho cái anh bồi bàn này. Thấy chưa? Đấy, giúp đỡ cái này. Thằng bồi bàn nó còn gái không biết đâu có thương không ấy. Thằng kia nó biết thương. Còn cái bà kia đúng là bà chẳng.
Hoa thể nó cũng mất, vừa xấu hổ mà nó mất. Biết làm ơn cho người ta thì rất là tốt. May mà có đức mẹ kéo lại cái danh dự của phụ nữ đấy. Anh tưởng cái anh bồi bàn đó đã sống cái lời Đức Giêsu dạy là muốn người ta làm gì cho mình thì làm điều đó cho người ta. Và nhân ái với người ta thì Chúa bảo là người ta sẽ lấy đấu hảo hạng cái dân đã đắt đổ vào mặt áo cho mình. Đó, đó là cái bài học sống yêu thương nhân ái hết thảy mọi người, kể cả những người thù oán mình. Xin Chúa cho chúng ta có trái tim đó và biết cách khôn ngoan xử thế với hết mọi người. Amen.